Số 3 anh chị em. Đấy, câu số 3 này vẫn là câu lúc nãy. Anh chị em, vâng, mời chị. Câu số 3, tại sao Đức Giêsu lại mừng? Đấy, mà nó vẫn giống như câu lúc nãy. Để chữa cha,
vâng. Câu số 3 là
đọc 11-15
ạ. 11-15, thầy mừng cho anh em vì thầy đã không có mặt ở đó để anh em tin. Thôi nào chúng ta đến với anh ấy. Thưa cha, Đức Giêsu mừng cho các môn đệ bởi vì Đức Giêsu đã biết mọi sự là do ý định của Thiên Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu. Vâng theo thánh ý Chúa Cha để cho anh Lazaro phải chết và con cha sẽ thực hiện một quyền năng từ Ngài. Chính là con Thiên Chúa mới có thể làm cho người chết được sống lại. Điều đó để củng cố thêm đức tin cho các môn đệ chứng kiến một phép lạ có từ Thầy của mình. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống.
Hay lắm, vâng, đơn giản như vậy thôi. Tức là lúc nãy tôi nói với anh chị em là Đức Giêsu mà lại không về nhanh để mà chữa, để mà cứu chữa bệnh cho anh này cho nó khỏi chết đi, thì như vậy là chính cái việc đấy đi, thì cuối cùng là làm cho người ta nhận ra được Đức Giêsu, rồi nhận ra được sức mạnh của Ngài. Ngài là sự sống. Và ở đây thì cho thấy cái gì, còn thêm một mục đích nữa, làm cho các môn đệ thêm lòng tin. Vâng, chứ nếu mà về chữa bệnh không thì chỉ chắc là cũng có lòng tin thôi, chữa khỏi anh Lazaro. Nhưng mà chữa cho anh Lazaro mà hoàn toàn đã chết, gọi là chết 100% rồi đấy, chết mà đối với người Do Thái là không thể nào sống lại được. Bởi vì anh nghe chị em nhớ lúc nãy có người đã nói, đối với người Do Thái chết 4 ngày là thua, là coi như thua. Tức là không có thể nào mà người ta còn tin là cái người mà chết 4 ngày thì đã bắt đầu khuôn mặt đã bắt đầu bị biến dạng đấy, thành ra không có hy vọng gì mà trở lại được. Thì cái phép lạ Đức Giêsu làm là đúng là nó lớn, và như vậy nó cũng ảnh hưởng trên các tông đồ. Tôi cho anh chị em biết cái câu lúc nãy tôi nói với anh chị em là 11:1-7 đó, là để cho tôn vinh Thiên Chúa hơn đó. Thì anh chị em có ngờ rằng cái câu như thế, bài phúc âm Chủ Nhật tuần trước chúng ta cũng gặp một câu y như vậy không? Đấy cũng y thế. Anh chị em lật chương 9 thế nào rồi chỉ cho tôi biết, cũng là một câu khó nuốt, khó, rất khó nhằn. Đấy, chương 9 đấy, tuần trước là anh chị em bảo đúng là cũng câu này y như vậy. Lần này là đấy, để cho tôn vinh Thiên Chúa được tôn vinh, con được tôn vinh. Thì lần trước cũng có một câu như vậy, cũng là một câu về cái chuyện anh mù ấy.
Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy khi trời còn sáng.
Vâng, đấy, chúng ta là cả Đức Giêsu đấy. Anh chị em thấy không? Cái câu vừa rồi cũng thế, cái hỏi anh mù này, mù ở đâu ra? Để bảo, không, đấy, để như vậy. Đấy, vừa có đụng đến Thiên Chúa, vừa đụng đến đấy về công trình của Thiên Chúa được lộ ra, tức là Thiên Chúa được vinh quang đấy. Thiên Chúa được mà người ta nhận biết. Anh chị em thấy không? Thành cái câu mà hỏi lúc nãy thì nó vẫn đi kèm với cái câu chương 9 mà lần trước anh chị em đã gặp được đấy, để về cái anh mù đấy. Tức là chương 9 câu số 3 đấy. Hỏi có phải anh mù phạm tội hay cha mẹ anh? Thì Nhưng dù bảo không, không phải chuyện đó đâu. Sở dĩ như vậy là để những công việc của Thiên Chúa nơi anh được lộ ra. Chính anh mù bây giờ anh được sáng mắt, thì cái công việc của Thiên Chúa nó lộ ra. Mà lộ ra qua ai? Nhờ ai? Dạ nhờ Đức Giêsu. Chúng ta phải thực hiện công việc của Đấng Sai Thầy, và Đức Giêsu chữa cho anh này là đang làm cái công việc của Thiên Chúa. Vâng, anh chị em thấy đây là những cái khúc khó nuốt đấy, và của Tin Mừng Gioan. Dạ, theo tôi hiểu như vậy. Có một câu ngắn này, Tô Ma này rất dễ đấy. Chị có sẵn sàng chưa? Chưa sẵn sàng. Có ai sẵn sàng? Câu này dễ này, tức là chỉ cần đọc những câu này là biết ông Tô Ma tính ông sao. 11-16.
Ông Tô Ma gọi là Didimo nói với các bạn đồng môn, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy.
Vâng, đây là câu hôm bài phúc âm hôm nay đấy. Rồi 14 năm. Vâng, 14 năm.
Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?
Vâng, ông ấy nói câu đó sau khi Đức Giê-xu nói Thầy là gì nhỉ? Thầy là gì ạ? Thầy đi đâu chứ? Đi đâu? Không phải chưa nói câu đó Thầy gì? Câu trước, phải đọc câu trước thì mới hiểu. Thì sao ông nói
Thầy lại đi dọn chỗ giống như lời cáo biệt.
Đi dọn chỗ cho anh em, ông phết ngay câu 14 năm là sao ạ? Đấy. 20, 24 hay 29 rất đơn giản.
Một người trong nhóm 12 tên là Thomas, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Thomas đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin."
Vậy được rồi, như vậy đừng. Nếu vậy anh em, anh chị em thấy sao? Thấy cái tính ông Thomas, anh chị em có rút ra được một cái tính đặc biệt của ông không? Chị rút thế nào? Chị thấy tính ông sao?
Thưa cha, nếu là nói về nhân bản thì con thấy ông là người rất là khẳng khái, bộc trực, cảm tính. Nhưng mà theo ba cái câu này thì con thấy dường như đời sống đức tin của ông bị giảm.
Giảm?
Dạ.
Từ từ xuống.
Dạ, tại vì cuối cùng hết, khi mà Chúa sống lại mà ông vẫn không tin, mà không phải là một vài tông đồ nói, nhưng mà cả một một cộng đoàn, coi như là 10 ông tông đồ, và thậm chí có Đức Mẹ, con nghĩ vẫn có Đức Mẹ, mà ông vẫn không tin. Thì con cảm thấy rằng là dường như đời sống đức tin của ông bị giảm.
Vâng, cảm ơn chị. Đấy là câu trả lời của chị. Có ai sẵn sàng trả lời câu này không?
Dạ, con thưa cha, đó là theo con thì con thấy ông Thomas hơi bảo thủ một chút.
Bảo thủ, kiến. Tức là theo đảng bảo thủ rồi. Vâng. Bảo thủ, à thế là vâng, mời anh.
Thưa con thì ông Thomas này, ông là người rất là thực tế, rất là lý trí.
Thực tế, lý trí.
Ông phải nhìn tận mắt, phải kiểm chứng trực tiếp thì ông mới kết luận được không có nghe ai hết.
Kiểm chứng trực tiếp, đấy vâng. Tức là vâng, tức là kiểm vâng, đấy, đấy, đấy cũng hay đấy. Thực tế, cái gì cũng đòi thực nghiệm, rất thích khoa học thực nghiệm.
Dạ thưa cha, ông Thomas làm như vậy là ông thẳng thắn mà ông thành thật, mà ông đúng là ông nọ làm như vậy thì giáo hội với chúng mình mới tin thật là đúng thật như vậy. Nhờ ông Thomas, nhờ ông Thomas mình mới được tin chắc chắn như vậy đấy. Không có ông là mình đang còn nghi ngờ lắm.
Thế là ý là chị nói là mẹ ông nghi ngờ dù mình nói gì. Thế là giờ tự nhiên giờ mình khỏi nghi ngờ nữa gì.
Con cũng có ý gần giống như vậy. Con nghĩ ý thế ông, tính khí của ông Thomas thì làm cho vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện. Tại vì khó như vậy, một người khó tin như vậy mà cuối cùng vẫn tin cho đến bây giờ. Mình thì như vậy, dựa vào cái khó tin của người đó mình càng tin vào Chúa hơn.
Vâng, tôi nghĩ như thế. Có lẽ là ông này, tôi có cảm tưởng như ông đầu óc là đầu ông là rất cụ thể. Anh chị em có thấy không? Ví dụ anh chị em nhìn thấy cái chương 14 câu 5 đó, 14 câu 5 phải nhìn cái 14 câu 4 đó thì mới được. Đấy, câu trên là 14 câu 4. Thí dụ như Đức Giêsu đang nói về là thầy đi câu 3 này, thầy đi này, anh em nghe nè, thầy đi dọn chỗ cho anh em. À, rồi thầy đi dọn xong rồi thầy lại đến. Thầy đến rồi thầy lại đem anh em về với thầy, để thầy ở đâu anh em cũng ở đó. Như vậy có đi rồi được. Và thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. À, Đức Giêsu nói thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi, thì lập tức thầy Thomas của chúng ta nghĩ ngay là một con đường như xa lộ. Thầy không có thể nghĩ cái đường mà là đường gọi là đường thiêng liêng, là cái đường gọi là mà thầy nghĩ xa lộ. Thế thầy lập tức thầy hỏi cái gì, thầy nói cái gì ạ? Lạy Chúa, con không biết thì đâu sao biết được đường. Tức là nên đi tìm đường, tức là thầy nghĩ là đường thiệt đó. Ấy nào đấy, tức là thầy này cũng hơi khác thường đấy. Thế đấy, thế thì, và vì thế nên anh chị em thấy còn cái kia ấy, đấy thì đúng là Đức Giêsu phục sinh hiện ra là đúng là anh ấy là chỉ nghĩ đến đất cụ thể, luôn luôn một con người thực tế, con người cụ thể, và anh ta không có muốn nghe tin của những người khác, và anh ấy đòi cái gì nhìn tận mắt, sờ tận tay đấy. Mà anh can đảm anh nói để tôi, bởi vì anh biết là Chúa Giêsu bị đâm nên anh định đưa cả bàn tay vào trong ấy, lại Chúa ơi trời ơi. Rồi anh biết Chúa Giêsu bị ông đinh thì anh ấy khéo hơn, bảo dạ em lấy ngón tay em xuyên qua thôi. Còn cái kia luôn bàn tay, bởi vì tay là bàn tay đấy. Đấy, tức là có lúc thì ngón tay, lúc bàn tay, mà anh ấy cũng vậy, và anh ấy thích kiểm chứng ở đấy. Nhưng mà anh chị em thấy cái bài hôm nay cũng thế, anh nói những câu này nghe khó chịu thật ấy, vô duyên dễ sợ. Đấy. Thí dụ anh em nhìn thấy chương 11 này, đấy, chương 11 đấy. Thế thì anh chị em thử xem lưu lại rồi. Anh chị em thấy Đức Giêsu đấy, thí dụ như anh chị em nhìn lại câu số 6 coi nè. Đức Giêsu được báo tin là điếu tim bị đau. Sau đó ngài ở thêm 2 ngày, ngài ở 2 ngày rồi ngài bắt đầu ngài nói với môn đệ: chúng ta trở lại miền Du Đê nhé. Đấy, thế là đi để về để chữa cho anh này đấy. À, trở lại miền Du Đê nhé. Rồi các môn đệ nói: thưa thầy, người Do Thái đang tìm cách ném đá thầy, mà thầy còn đi vào cái chỗ đấy, cái chỗ hang hùm đấy, sao thầy lại vào thế? Và Đức Giêsu nói: ờ thì phải vào thôi, ban ngày mà, ban ngày đi thì không sao đâu, ban đêm thì mới vấp. Và ngài nói, Đức Giêsu mới nói là Lazaro đang yên giấc, yên giấc, nhưng mà ngài nói bóng gió vậy. Thế chúng ta đi đánh thức anh ấy dậy đấy. Thế mấy môn đệ vẫn hiểu lầm, vẫn nghĩ là trời ơi, nếu ở đây, nếu anh ngủ vậy là tốt quá, đang đau mà lại ngủ được ngon vậy là tốt. Nhưng mà Đức Giêsu nói về cái chết của anh Lazaro, còn mấy ông môn đệ thì tưởng là nói về giấc ngủ. Bấy giờ người mới nói rõ, anh chị em ơi, bắt đầu đến đụng ông Tô-ma nè. Đấy, bấy giờ người mới nói rõ: thưa các chú, ý tôi muốn nói là Lazaro chết rồi. Đấy, thầy mừng cho anh em, thầy mừng cho anh em, vì anh em đã không có mặt ở đó, đã không có mặt ở đó. Tức là tôi hiểu ngầm là đã mặt, nếu anh em có mặt sớm ở đấy thì anh em đâu có anh đã chết đâu. Đấy, không có mặt ở đó. Bây giờ anh chết rồi, chết rồi. Mà Đức Giêsu biết tin, chắc ai nhắn tin thì biết là chết rồi, để anh em tin. Để anh em tin. Đấy, như vậy là anh em thấy, như vậy là Lazaro là chết rồi. Rồi bây giờ, nhưng thôi, chúng ta hãy đến với anh ấy. Đức Giêsu bắt đầu mời các môn đệ, mời lần thứ hai đấy. Lần thứ nhất là trong câu số 6 đã mời, số 7 đấy, chúng ta hãy trở lại miền Du Đê. Bây giờ lại mời nữa, đây mời: thôi chúng ta hãy đến với anh ấy. Đến với anh ấy, đến với anh ấy thì thầy Tô-ma của tôi, thầy ấy trong bụng thôi, bảo hỏng 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 hết thế. Hỏng hết, bởi vì thầy vẫn biết điều này, đến chỗ đấy là đi vào chỗ chết rồi. Thầy bảo lại: Chúa, thế này thôi, thầy bảo con đi thì con cố đi thôi, chứ này nguy quá. Đấy, thế nếu nào đấy, thôi chúng ta đi vào chỗ anh ấy. Thế là đi về Du Đê. Ông Tô-ma, Đi-đi-mô mới nói với các bạn đồng môn, mới nói với các ông khác một: thôi cho anh em ạ, cả chúng ta nữa thì thôi, đi chết với thầy thôi, chứ kiểu này không sống sót được. Tức là cái anh này buồn cười, cái anh này nó cụ thể thật đấy. Ừ đấy, khổ anh, thấy không? Đấy, thế là đi thế chết mà cũng chết thật. Nhưng mà mấy anh đâu có chết với thầy đâu, anh chạy trốn hết đi, đâu có chỗ, đâu có chết gì. Chỉ có thầy chết thôi, chỉ có thầy chết thôi. Vâng vâng, nhưng mà anh em thôi, anh nhưng mà có nên mở ngoặc không để anh chị em biết là anh Tô-ma và như những người khác cũng thế, mỗi người đều có cá tính. Và như thế tôi nói với anh chị em, chưa bao giờ anh chị em nể Đức Giêsu về một điều, chịu đựng 12 ông. Ôi dồi ôi, hãi hùng lắm. Đấy, để anh em chị em nào ở đây có ai đi tu thì phải biết rằng là Đức Giêsu là thánh thiện vì chịu đựng được 12 ông ấy. Anh chị em hiểu không? Đấy, chứ không có dễ đâu. Sống với 12 ông ấy là bởi vì học kém. 12 ông nó học hơi kém, mới khổ, trí thức ấy. Ông nào mà tính bộc trực, đấy, tính mỗi ông này để khác rồi. Đấy, dân đánh cá đấy, đấy khổ đấy. Người có mùi cá đấy. Chuyện cá mú không, chuyện đức tin cứng, vừa cứng lòng nếu nào, vừa cứng lòng, nói chung là nó không có thông minh sáng láng lắm nếu nào. Mà Chúa thì cũng buồn cười thật đấy, đi bao nhiêu người giỏi không lựa mấy ông này, rất nản lòng thật đấy. Thế đấy. Không, nhưng mà khó nhiều. Anh chị em biết, ở với một người khôn ngoan nó dễ chịu hơn nhiều. Mình nói nửa lời người ta hiểu, còn này nói đến mấy cái cú rồi vẫn không hiểu. Nó hiểu rồi lâu lâu mới có một người hiểu, lại hiểu sai. Nói thì lâu lâu mới có một người hiểu, hiểu sai. Chán thật đấy. Thế vâng, để anh chị em nhớ, thì là sống với nhau là một điều lớn lắm ạ. Vâng, có nhiều người không biết chuyện này. Vâng, thôi đến số 4 ạ. Câu hỏi này: chị Martha có tin Đức Giêsu hoàn sinh được em trai của chị không? Rồi.
Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy. Đức Giêsu nói em chị sẽ sống lại. Cô Martha thưa: con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.
Câu 39 nè. Rồi, rồi mới trả lời được. Vâng.
Đức Giêsu nói: đem phiến đá này đi. Cô Martha là chị người chết liền nói: thưa thầy, nặng mùi rồi vì em con ở trong mồ đã được 4 ngày.
Rồi câu hỏi, chị Marta có tin Đức Giêsu có khả năng hoàn sinh được em của chị không? Có hay không?
Dạ không.
Tại sao?
Cái thời đó thì theo con nghĩ cho tới bây giờ luôn, không ai có thể làm người chết 4 ngày sống lại được, cho tới bây giờ luôn. Không riêng vì chị Marta.
Mà dựa vào, có ở đây chả ai trả lời là dựa vào những câu mình vừa đọc, mà từ đó mình trả lời là có hay không không? Có thể dựa không? Có ai sẵn sàng chưa?
Dạ thưa, con nghĩ rằng
có hay không ạ?
Marta nửa tin nửa ngờ. Vì tin là ở cái câu Gioan 11:21, nếu có thầy ở đó thì em con đã không chết. Còn không tin ở câu vì nghĩ em trai của mình chết đã 4 ngày và nặng mùi rồi. Như vậy là nửa tin nửa không tin.
4 ngày nặng mùi thì có tin là Đức Giêsu hoàn sinh được không?
Dạ không.
Đúng rồi, câu ấy trả lời câu sau là được rồi đó. Tức là dựa trên cái việc là Đức Giêsu nói nè, mở cửa mồ ra cho anh ra, thì bà ấy chặn lại. Mày ấy đừng hôi lắm nha. Hôi very hôi. Này không mở ra tùm lum bốc mùi sao? Thế là bà ấy không chịu. Chứ nếu mà chị ấy mà tin Đức Giêsu hoàn sinh được thì chị bảo đúng mình mở rồi mới hoàn sinh đấy chứ, mở nhanh hoàn sinh đấy. Nhưng mà anh như chị em mà đọc câu Gioan chương 11 câu 24 á, thì chị ấy có, chị ấy nếu mà tin rằng Đức Giêsu hoàn sinh được em của chị thì hoàn sinh lúc nào? Ngày tận thế. Người Do Thái tin rằng, người Do Thái nghĩa là một số người thôi, nhất là những người theo phái Pharisêu tin rằng nếu có sống lại thì sống lại vào ngày tận thế. Mọi người sống lại vào ngày đấy, chứ không có chuyện đang chết bây giờ mà tự nhiên sống lại được. Chuyện đó là không có. Đấy, thành ra có vẻ như chị này cũng theo niềm tin đấy, nên cái chuyện mà bỗng nhiên chết bây giờ mà được phục sinh thì là đối với chị là khó. Đấy, và anh chị em biết đừng quên là Đức Giêsu cũng có chữa một người được, một cô bé 12 tuổi phải không? Đấy, nhưng mà lúc đó là cũng mới lắm đấy. Đấy, thành ra còn hiểu được đấy, cô ấy, vâng. Chứ còn ở đây trường hợp này là rất là khó. Đấy, thành ra ở đây tôi cũng đồng ý là trả lời rằng là chị ấy có vẻ là không tin. Cái tin không tin được là bây giờ đang chết thành sống đấy. Vâng, vâng, thế thì được rồi anh chị em. Chứ còn cái chuyện mà chị tin rằng nếu Đức Giêsu về mà chữa bệnh thì cái chuyện đó là dễ, chữa bệnh thì là dễ hơn. Chứ còn chết rồi mà sao làm phụ hoàn sinh. À, anh chị em nhớ là tôi cũng đã giữ chữ hoàn sinh. Hoàn sinh ở tiếng Anh là resuscitate. À, đó là không, đấy không phải resurrection đấy, là tôi dành cái chữ phục sinh cho Đức Giêsu. Còn Đức Giêsu là hoàn sinh kẻ chết. Hoàn sinh là làm cho một người chết sống lại và sau đó chết nữa. Đâu, sau đó chết nữa. Tôi nhường chữ phục sinh dành cho Đức Giêsu, chỉ có Đức Giêsu là đấng phục sinh và sống mãi. Còn những anh Lazaro thì mãi mốt chết nữa là dĩ nhiên rồi đấy. Thế anh chị em hiểu, thì đã tôi dịch hoàn sinh. Vâng, thế thì đối với chị Marta mà anh chị em đọc 11:27 thì câu này là dễ. Anh con trả lời câu này coi. Thì đối với chị Marta, Đức Giêsu là ai? 11:27.